Đi dạy là từ nước ngoài, thầy dạy bên Đài Loan là 8 năm. Và thầy về Việt Nam từ năm 2008. Chính bây giờ thầy cái sự nghiệp có nghĩa là cái về vấn đề giảng dạy là thầy là có thể nói rằng là một trong người giảng dạy nhiều nhất. Đi giảng bên xã hội thì là ít. Nhưng mà có là đi giảng cho các trường bậc học, không có trường nào thầy cũng giảng. Bây giờ đến ngay hôm là cái trường cao đẳng của Cần Thơ cũng mời thầy là đã đến dạy rồi, nhưng mà có nghĩa là bây giờ là thầy là cái sức không còn, sức không còn, thật sự là sức không còn, là coi như là bây giờ là càng ngày càng giảm. Thì càng ngày càng giảm làm thế nào để thầy để cho một thế hệ sau có thể qua cái kênh đó, có thể để hiểu được những cái gì của thầy. Thì ngoài cái chuyện sách vở thì nó còn có một cái là cái giảng thì nó làm rõ hơn. Viết thì nó rất đọa xúc tích, còn ở đây giảng thì nó làm rõ hơn. Thì năm nay, năm vừa rồi thì thầy mới quyết định là sử dụng một cái phương diện, một cái phương tiện truyền thông. Thì thầy bắt đầu mới có trên net, trên mạng. Còn ngày xưa là thầy đi giảng là ai muốn làm gì làm, chứ còn không chuyện là thầy đi mua máy về quay làm hết cả. Nhưng bây giờ là có rất nhiều người, nhiều trường thì họ có cái một cái nhu cầu là đề nghị thầy ấy, nên dùng cái phương tiện này, nhất là máy thầy cô. Thầy giảng tất cả đây là vì sự nghiệp đào tạo cho máy thầy cô, chứ không có cái chuyện mà là vì cái chuyện Phật tử. Cho nên cái phong cách của thầy là một phong cách hoàn toàn là nó mang chất người Phật tử là rất khó nghe, không chấp nhận đâu. Cái ngày như nãy mà thầy nói chuyện cái bản kinh từ phê phán đó, là mà nghe cái đó là nghe cái nhà chùa nghe cũng được, chứ đừng có nói chuyện mà kinh báo nè. Cho nên là cái đây là một cái điều vậy. Thì ở đây mà con đang thấy bây giờ là trên,
ví dụ là không ra đây, cái đây là cái chỗ này, cái chỗ trung tâm của thầy,
cái trung tâm hoạt động thì làm công việc nghiên cứu rồi giảng dạy về những cuốn truyện phi lịch ở tại đây, ở tại đó mấy con có khi nào ra đó chưa? Khi nào mà ra Sài Gòn thì nhớ có đến đất để thăm được. Thì đây thầy giảng chẳng hạn như là thầy hiện bây giờ thầy có hai chương trình mà thầy nói chuyện. Một là cái chương trình là giảng cái kinh Trung Bộ, thì đây là thầy giảng cái kinh Trung Bộ tập 3, rồi thầy giảng Trung Quán, Trung Quán Bộ. Thì nhà trường đây là mai mốt cũng có học cái môn này. Chưa có thảo luận đó, bây giờ thầy cũng biết như thế nào. Mở cái môn Trung Luận, Trung Quán Luận. Và thầy đề nghị là nên mở một cái môn gọi là chi cho rồi là cái quá trình hình thành của Abhidhamma, tư tưởng của Abhidhamma. Thì thầy là ở đó. Thì cái đây thì thầy sẽ dạy những cái môn này, thầy là các em thầy dạy non rồi. Trung Quốc luôn là thầy có nghĩa là thầy dạy đầu tiên. Thì đây là thầy đã dạy cái quyền niệm các con á. Bây giờ các muốn cái thời gian rảnh thì cứ đến đây mở ra. Ví dụ như ngày giờ thấy một cái môn này. Cái phong cách của thầy dạy khác.
Lý do tại sao mình chọn là hai cái bộ môn này? Vì lý do là hai cái môn là mang tính tiêu biểu. Thầy mượn hai cái bộ môn này, thầy nói những cái quan điểm của từng hệ phái. Nó có gọi là chúng ta thường hiểu cái tên là tiểu thừa và đại thừa. Thì tiểu thừa như thế nào, của trung thừa như thế nào, và đại thừa như thế nào. Thì khi chúng ta để nắm được cái này thì một cái hệ thống của nó, là phương pháp luận của nó, thì chúng ta sẽ hiểu được rất là đẹp. Thì đây là cái bộ môn Trung Bộ Kinh và cái môn Trung Luận. Thì thầy mỗi buổi sáng dục thầy dạy là từ 8 giờ cho đến 11 giờ nghỉ. Tức là thầy giảng trong lớp thì có lẽ cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà mục đích của thầy là thầy quay phim lại để cho mọi người cả ở bên cái nhu cầu toàn cầu là bên Mỹ. Thì cho bên đó nghe, thì bên này là chúng ta cũng có thể nghe. Thì chúng ta cứ quý vị muốn học cứ làm này học. Và cái chủ trương thầy bây giờ thì thầy khi mà thầy đề nghị cái văn phòng làm luôn là sau này sẽ trang bị máy móc luôn, quay luôn nó có cái đó. Thì ông mà thật sự là ông là một cái giảng sư, một cái người mà gọi là có tiếng mà đỡ cứ ông lại đó, thì ông cũng rất thích. Nhưng mà cái ông mà lèn chèn đến đây mà muốn để có cái chức giáo sư để dạy á, buộc lòng ông phải soạn bàn một cách nghiêm chỉnh cái bộ vô đây mà nói lung tung lên là ghi lại là người ta chữ dân. Hiểu không?
Cho nên là thầy đề nghị đây là làm như vậy là từ đây sau là coi như ấy.
Còn cái ông chuyên nghiệp thì bây giờ nó quay mấy cậu quay quay càng chừng nào tốt lại. Còn cái ông mà linh tinh mà không đủ trình độ mà lên quay thì chắc chắn rất là sợ. Mà vô cái giảng đường nhà thì buông lòng ra làm đó, một cái chuẩn cho tôi. Mà học trò mà cho thấy quay thì cũng không có chuyện mà làm nguồn quốc được. Đúng rồi, cho nên là nó nhiều chuyện rồi này. Cho nên là thầy đề nghị với văn phòng này nên làm chuyện đó. Thì cái chuyện văn phòng, nói chung thì cái kinh phí của nó bỏ rất là lớn. Thầy có nghe một cái việc mà thầy nói chung là thầy đam mê về cái chuyện giáo dục, thao thức về cái chuyện này, đào tạo cho một cái thế hệ tăng ni trẻ. Khi mà thầy đề nghị ra đây là nói chung là nhà trường đáp ứng hết. Ví dụ chẳng hạn thầy nói là không có thư viện làm sao vậy? Bữa đầu tiên lên thầy nói gì vậy? Không có thư viện vậy gì? Không có thư viện rồi cũng không có nét, bây giờ tôi biết bây giờ nói gì? Mà thầy nói đó là gì? Nếu không đáp ứng thì không nghĩa. Chúng thế bỏ mặt cái này thì nó cho nên là gì? Nhà trường hôm nay là thầy nghe nói chuyện đóng tủ không mà hòa thượng là bỏ ra gần 500 triệu để thuê đóng đóng những cái kệ sách cho làm cho vị. Thì đây là một cái chuyện là quý vị thấy rằng là đây là một sự thao thức của hòa thượng và cũng như mà những người của ban giám hiệu đây. Rồi là làm nét thì bây giờ lại vô sàn là thoải mái, những cái giáo sư người ta đem mang mấy cái là quý vị không có sách thì đây là nó chiếu ra đây là được. Và cái môi trường ở đây thì quý vị thấy không có một cái phòng học nào mà sang mà cái chuyện mà chung học trò học có mấy lạnh thế này. Ông thầy nói là cho quý vị thấy rõ trên điều đó nên cố gắng mình nỗ lực thì thầy cũng sẽ gì cái hòa thượng và thầy gì vậy là thầy bác là một người trợ lý cho hòa thượng và rất có tâm và rất muốn như này. Cho nên thầy cũng sẽ đóng góp và chắc chắn rằng là nếu cái nhà như là làm một công việc tốt, ban giám hiệu làm tốt, học trò học tốt thì chắc chắn rằng là những người mà như thầy cấp ra về rất lớn như thế này. Mặc dù có đi xa, đi là 4-5 giờ sáng để làm họ thức dậy đi ra đây rồi chiều đi giờ lại, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui vẻ, không có vấn đề. Đó là thầy thử rằng là cái chuyện là cái việc học hành đây á, thầy đề nghị vì vậy. Thì là trong tương lai sẽ mua máy còn phải thôi. Quý vị lên thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị ra gì chung một phương pháp, có người đối vị sẽ học trong máy rồi làm cách tra cứu tất cả thì quý vị sẽ trở thành. Và chúng ta nên chuẩn bị tại nói đây là nên có một chính sách cạnh tranh. Nếu như ở đây hòa thượng là có một tâm huyết, thầy bên đó có một gì, có một cái tâm muốn phục vụ động tác của hòa thượng và chắc chắn là có một chính sách là đáp ứng cho cái nhu cầu về những người mà làm chuyên môn này thì ở đây sẽ gì là cái nơi đã tập trung những cái người đó và cái người những người đó mà đã tập trung rồi thì chắc chắn đây là đã đề nghị rồi những nhà như mà sắp dỡ thư viện xong thì đề nghị tổ chức hội thảo là sẽ đề nghị đó là những cái là coi như được chuyên nghiệp thì mình sẽ rồi bắt đầu lôi kéo những người cái nhân tài ở bên trong đất nước rồi thì mình thấy là có tiền tướng cũng vừa không bắt ra rồi mình có tiền là bắt đầu mình mở ra cái giống và muốn để hợp tác với những cái giống. Thật sự ngày qua mà mấy tuần vừa rồi thì đi Đài Loan là thì đi qua muốn ký những cái hợp đồng hợp tác có những cái trường học ở đó. Tuy nhiên là vấn đề Việt Nam nó là ta lúc túng không giáo biết được nên là bao nhiêu đi qua không đi đâu. Cho nên gì thầy nói là gì, khi đi thì không có định hướng, khi về thì mang một cái tâm sự là rất là mênh mông. Người ta không biết cái chuyện đó, người ta không biết nói gì, nhưng mà các người là khi đi là đỡ về lỡ đặt cái máy bay rồi lỡ hết rồi, hiểu không? Nhưng mà cái chuyện người ngày xưa trước khi thầy đi thì người ta đề nghị thầy như thế này làm thế này nọ, thì khi mà thầy tiến hành muốn làm đó thì thầy phải tiến hành đến thì sắp xếp những công việc như thế nào, mua về là sắp đặt hết tất cả người đó nữa rồi. Bây giờ cái chuyện này nó không phải như vậy, nó không phải như vậy làm gì? Nên thầy nói gì? Khi đi thì không có định hướng, thì khi về thì mang một bầu một tâm sự rất mê mông, biết làm gì? Quý vị mình đọc những cái đó, quý vị ở bên ngoài không biết cái gì cả, nhưng mà trong lòng của thầy là nặng nề như thế. Cho nên là cái một cái điều mà thầy rất là mong muốn quý vị nếu quý ngài đây muốn học tập cho tốt và thật sự muốn học, thì quý vị sẽ là một cái lớp đầu tiên mà chúng ta có thể làm trong tương lai, trong quá trình. Thầy là một người, thầy nói với mọi người và chắc chắn điều đó xảy ra, thầy là một người học giỏi nhất, thầy là một cái người nghèo nhất trong xóm, nhưng mà hôm nay thầy được như thế này. Thì bây giờ quý vị là còn trẻ, còn khỏe, kinh tế cũng không ra đây thầy, và là thông minh hơn nữa, thì chắc chắn không có biết cũng thành công, phải không? Cho nên là cái chuyện này có một điều, quý vị có quyết đi con đường này không? Một, hai, đã quyết rồi thì chắc chắn là phải nỗ lực. Con đường này thì con đường rất là trong ngay thì không có trong ngay gì, nhưng mà nó gì? Nó rất là gì? Nó rất là khổ, nó rất là khổ. À, nó là coi như là gì? Ngày nó cũng mò mẫm đục trong cái đó, nhưng mà vì mà còn nghĩ mà cái đất để tăng dùng nó đi nó cũng gần 2 triệu mà không đi, là cái lòng đấy mà nó đẩy cái cam ma muốn tiền nó đẩy chặt đi mất, đi chặt cái là bỏ luôn. Mấy thầy cô đen là thầy đó là bên cái trường đại học Phan Quang Sơn, nó nói rằng mấy thầy cô Việt Nam học rất tốt. Nó đánh giá là mấy thầy cô là người Việt Nam học rất tốt, nhưng mà có một cái tình qua bên này rồi hướng cuộc không khí tự do bắt đầu gì là bắt đầu là qua đó bắt đầu là sách, coi như là sách hết sách y sách áo thì cũng không. Cho nên đây là một cái một cái, cho nên là thầy cũng không biết cách nào để làm khi mà mình đứng trơ vơ giữa trời và không có một cái vị trí gì thì chúng ta cũng thể làm được. Muốn bây giờ mà muốn đào tạo vị thì không có cơm, không có gạo, không có nơi ở mà không có thế này thì làm nào? Vô mà còn mà học mà cứ quạt cái này nó gặp ba bữa ba nóng quá nó bỏ đi không? Đó. Cho nên ở đây là một môi trường như vậy thì thầy nghĩ rằng là nó rất là tốt. Thì thầy chứng minh rồi về bây giờ đó, thầy có một điều tốt thì ngược lạ là đáng tác như này, thầy chứng minh đã mở một cái thư viện tại Học viện Phật giáo Việt Nam sang trọng như thế này. Và lúc đó là mấy lần thế này. Giờ bỏ ra thầy làm cái việc cũng đã mấy tỷ rồi. Thì bây giờ là coi như học trò bắt đầu vô nó một ra cứu sách vở rồi nó hình thức nó sinh hoạt cũng chưa bằng nước ngoài, nhưng mà cũng cái hình thức như vậy. Thì thầy nghĩ rằng là chắc chắn đâu đây nó có một phòng này rồi, có bàn có ghế có tất cả rồi, bắt đầu là vô gì học là cái trung tâm tư liệu học đâu. Quý vị cũng còn không còn sách vở đâu, cái gì mình cần không còn đây, nó còn có sách vở tất cả, thì vị cứ chia ra một người một cái ghế một cái gì đó rồi bắt đầu là ngồi chung vô học thì nó khỏi cái công điểm nữa. Đó nè, có thể nhà trường họ làm như thế này, họ bắt luôn cả một cái lạnh cho vị thì nó khỏe vì học nó thư viện rồi, thư viện nó cũng phải làm gì đó. Đó nè, thì với một cái lạnh thì một người chia ra 5-3 ngàn bạc thì thầy một đi là đánh khác đi xin tiền, hòa thượng đi xin tiền đi về nuôi cho vị. Nhưng mà vị là gì? Tại ra con đang học nhằm mục đích là trồng một cây, thì muốn để cây ra cái trái cũng còn sâu chút chứ, mà bây giờ cái cây mà cái đực nó ra cái nào thì cũng không hợp. Mấy đứa con là thầy nghĩ rằng bây giờ mấy con là cố gắng quý hòa thượng đã có một cái sự chăm lo như thế thì mấy con với việc không làm như vậy thì quý vị nhiều khi mấy con không nghĩ đâu, nhưng mà cái lòng của những người lãnh đạo, nếu họ thật sự là những người mà họ có tâm huyết thì họ nó có cái tư vọng nhìn cái đám học trò mà không ra gì, ăn không nuốt không xuống, ngủ không yên. Ông thầy nói thật. À, trên đó thầy huấn luyện vậy nhé. Ở đó thì thầy đâu có đi cúng đi kiếm, không có gì hết. Cửa chùa thì đóng là 24/24, chứ đâu có ai, không có đi cúng gì hết. À, bữa nào mấy con lên, thầy hoan nghênh mấy con lên, rồi thầy sẽ giới thiệu những cái công việc thầy làm, thầy hướng dẫn làm thế nào. À, rồi kinh phí thì nếu cái ngày như một người nào họ có thể cho đồng nào đấy, rồi là thầy đi dạy thế này, rồi kể có những cái đồng tiền đó không nhờ mới làm những cái chuyện kia. Thầy in một quyển sách vậy là một lần chúng ta cần cái 100 triệu, 70-80 triệu, 150 triệu đâu biết. À, thì những cái chuyện này thì bắt đầu gì, những cái người mà lãnh đạo đứng ra tổ chức là họ vì một cái tấm lòng là thao thức thôi, chứ còn được cái lợi cái gì, có được cái lợi gì cả. Bây giờ tôi thấy là cái giận thầy là nó lúc nào cũng nó cũng có khàn khàn này, lý do là sao, nay dạy mai dạy mốt dạy dạy suốt cái này thì làm thế nào mà ấy được. À, có bữa mà thầy dạy đến ra Hà Nội là mấy con thấy này nè, là dạy 8 tiếng thì suốt như này, nó khoảng chừng 5 bữa là gì, nó rên ra nó bắt đầu khạc ra máu luôn, chứ không phải nãy đâu. Nhưng mà một giờ vào đó trả bao nhiêu, 75-100 ngàn một giờ đó. Thầy mấy con đấy, còn mấy ông đi cúng bao nhiêu, giờ bao nhiêu, 2 giờ bao nhiêu, nếu một cân này thì đi cúng hơn sướng hơn chứ. Nhưng mà tại sao làm chuyện này, tiền không nhiều, giảm sức khỏe, tốn thời gian nhưng mà không được gì cả. Nhưng mà nếu không phải là một cái chuyện mà giáo dục, một sự nghiệp giáo dục để đào tạo cho vị thì chắc chắn là phải làm. Danh được gì, mấy người ham danh, chức giáo sư, chức ông tiến sĩ nội, nhưng mà thầy gớm lắm. Lý do là sao, nhiều chuyện lắm đó. Trên một cần một cái thực lực là như thế. Thành bây giờ cái này thầy giới thiệu con là các con là gì, có thể là gì, làm thế nào, chứ có lẽ là nhà trường không cho con là dùng nét riêng đó là. Nhưng mà con có thể đến một cái đây, chẳng hạn như bữa nay nó có một trường lớp này, thầy sẽ dần dần sẽ nói ra góp ý, thì đó là mở một cái này ra, ai muốn nghe thì cứ đến nghe đó là, ai muốn học thì đến học. Những cái bài giảng của thầy là mang tính chất là huấn luyện cho, không phải là về huấn luyện cho cao học. Cái lớp của thầy đó là những cái dân mà cao học, cái chương trình Phật học đó. Và thứ hai là những cái ông mà học ra tiến sĩ Thái Lan rồi thì đều đang tập trung đó học. Cho nên thầy ghi những cái đó, rồi thầy so sánh cái bản Trung Bộ Kinh với cái bản Trung A, cái cách dịch thế nào, rồi nội dung ý nghĩa thế nào, thì thầy phân tích những cái nội dung đó. Chứ còn mà nếu chứ làm thông thường là người ta đọc nó cái ý nghĩa là xong. Nhưng mà đây thầy nói rằng cái đối tượng nói cho cái này là những cái vấn đề nó rất khó trong vấn đề học tập. Thì ở đây là những cái trang web, con đánh cái chữ, con đánh vào YouTube, rồi sau cái YouTube là con đánh cái chữ vô đó, là con đánh là vô cái YouTube VN không à. Thì bắt đầu con đánh chữ là con để là chữ là Thích Anh Bình, thì con đánh vô thì bắt đầu thì nó xuất hiện cái cuộn băng của cô thầy ra, thì con cũng bật nó nghe. À, con muốn học cái gì đó thì những cái mà thầy dạy đó là mang tính chất là cái cốt lõi của một cái ngành Trung Bộ Kinh, là một cái hệ thống của người thầy. À, còn cái Trung Luận là một cái hệ thống của Đại Thừa. Thì những cái nhu cầu thầy dạy chương trình cao học thì cũng quay, thì học ở đây cũng quay đó, có đó, rồi dần ai học. Rồi bây giờ đây là một cái thầy muốn giới thiệu. Bây giờ quý vị có ai có vấn đề, đặt vấn đề không? Đó. Để con thử đặt vấn đề, con này con muốn hỏi gì đó, để có thể là con hỏi. Cái này có hiểu không? À, cái này có hỏi gì không? Kinh khu rừng, kinh bắt rắn, không nào, nó kinh kinh sản vô là kinh bắt rắn, kinh ôn tuyền, tất cả những các tên kinh đó là nằm ở đâu, đều xoay quanh ở trong kinh này. Và chúng ta thấy rằng là cái khi Đức Phật mà còn tại thế là những các vị tỳ kheo là đều tập trung vào con đường sáu đường. Thì bắt đầu là đây là gì? Nhân gian. Nhân gian là gì? Cái từ nhân gian chúng ta chỉ cho chúng ta chứ không phải cái nghĩa đó là nghĩa khác rồi. Chữ nhân gian là tức là trong xã hội, tức là thôn xóm làng, tức là cái chỗ cư dân sống. Thì từ bỏ gia đình để xuất gia học đạo, sống vô gia đình, sống trong mình cũng là vô trong mình này, hiểu không? Đã. Thì nói chung là trong cái thời Đức Phật còn tại thế thì các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni, hay là nói chung là người xuất gia, đều sống ở trong rừng núi, chứ không còn là sống ở một ngôi chùa, là một cái tinh xa, một cái gì đó. Không bằng nếu có là cuối cùng đời Đức Phật, nhưng mà cũng rất ít. Và cái tinh xa đó chỉ là một gì? Là một cái nơi để tập trung chư tăng lại để giảng thôi, chứ không phải là có một cái giống như cái lầu này chúng ta nên hiểu vậy. Thì á, cái đời sống ở trong rừng này á, thì cái nguyên tắc sống của nó là nó cái giống có trong nguyên tắc sống ở trong xã hội định cư. Trong rừng là đời sống định cư, xã hội nhân gian đời sống định cư. Cho nên là quý vị là quy định quý vị có phải có y bát để đọc nước, đó là quy định cho một cái người xuất gia. Người xuất gia đây là sống du cư chứ không phải là sống định cư, không có liên hệ gì cái định cư. Cái định cư cái là y bát để đọc nước, cái tọa độ đó là gì? Chỉ còn cái y thôi, nó còn giá trị lẫn nữa luôn. Có du cư, cái định cư thì phải mặc quần áo đàng hoàng. Còn cái bát là đời du cư, không thể bát cả nồi con chén bát đĩa trên đũa lên đến một phòng bùi, đó là một bao mà chỉ mang một cái bình bát để có thể đủ. Toàn bộ là cái gì? Là cái mền, cái chăn, cái giường, nó bao gồm tất cả nằm tại cái quán này hết, hiểu không? Còn cái để đọc nước là khi đó là đi chỗ này chỗ kia, sống một cái đời sống du cư, cho nên gặp nước hồ, nước ao, nước cái gì đó, cho nên lấy cái đó dơ quá lọc vớt lại để sử dụng, hiểu không? Nhưng mà thì đây là nó cái gọi là cái nhu cầu cần thiết cho người xuất gia là nó đang có cái nghĩa đó, chứ không phải là cái đời sống bây giờ nó thành mình mang mình bát chén được thì em gặp mình bát. Còn nói chuyện tu có điều này chuyện tu đó, không có chuyện tu là
dù có mình đang thương mà không có mình đang không thương, không không có liên hệ gì đó. Không thấy một cái chỗ nào nói rằng là nếu ông có mình đang thì ông không thành Phật có nhá. Mà nếu như ông không có trí tuệ, không có sự hiểu biết thì ông không thành Phật được không? Hiểu không? Cho nên cái quy định đó thì nó là quy định tất cả những bài kinh trong Kinh Tỷ thì đều nói tập trung vào giáo dục cho một người sống một xuất gia theo Phật quốc gia làm thế nào để cho họ đoạn đường. Cái người xuất gia cũng tự hiểu rằng là tôi là một cái người có nhiều biểu cảm, nhiều khổ đau, bây giờ tôi muốn gì chấp cái khổ đau đó cho tôi xuất gia. Không ai có một suy nghĩ rằng là tôi đi xuất gia là để tôi thay Phật, tôi làm như Phật đã không có. Phải không? Chắc chắn là không có trong thời điểm. Và cái thằng cha mà có nghĩ đó là bị đuổi ngay. Là gì là ngọc mặt. Chưa giết mình đã đợi đó. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt, khi Đức Phật còn tại thế thì cái chuyện làm thế nào để đưa cái quan điểm sống của Đức Phật đưa vào trong xã hội, đưa truyền ra cho người thì trách nhiệm đó là gì? Quan trách nhiệm đó là trách nhiệm của Đức Phật chứ không phải là những người đệ tử. Sao đệ tử biết được? Đó là chẳng qua là những người đại đệ tử Đức Phật nó không bao giờ ông đi ông dạy mấy cái gì ông băng thì theo. Chứ không toàn bộ là không nói, toàn bộ là điều gì? Điều là gì? Đều là Đức Phật là cái người đứng ra dạy cái con. Cũng giống như một cái nhà gia đình như vậy, cha mẹ còn thì cha mẹ là cái người quyết định, dù đứa con ở đó mấy chục tuổi vẫn còn biết, nhưng mà sống gia đình là cha chứ không phải là người con. Đó là sửa cái nhà như thế nào cũng là cha của mẹ, không phải là con. Và con nó muốn sửa thì cũng phải gia cha, chứ không phải là lên là dưỡng mất của mày, không đặt cho mà chết. Đó là cho nên là cái chuyện đó là người cha là. Nhưng có một điều, khi Đức Phật nhập diệt, khi người cha qua đời thì như vậy cái tăng đoàn đó phát triển như thế nào thì ai là cái người có gì? Con được. Đức Phật có chú trọng vấn đề con được không? Đức Phật mỗi lần Bồ Tát xin ý kiến tăng già là xin chính nhà toàn bộ tăng già, hiểu không? Chứ không phải là ý kiến mọi người. Chúng ta đang làm một việc đi ngược lại. Chúng ta đang nhân tăng già cái họ pha họ nhân cái gì ấy tập tịnh không? Nói cái việc không nhưng mà cái việc thực tế là không biết. Mặc dù có thể trước đó là một giây, hai phút gì đó là bị bậy nhưng mà vô nó cũng hoàn thành. Chính tôi là cái người đứng trả lời câu hỏi đó, tôi thấy rõ ràng nhưng mà không thể tin. Bây giờ là ai cũng đẹp trẻ như ai bây giờ cứ nói ông nói tôi chạm cho tôi không yên luôn, có luôn. Cho nên là nhìn từ một chỗ đó là gì, chúng ta mới thấy là gì, cái chủ nghĩa bây giờ mà chắc là nó là cái chủ nghĩa là quân chủ trên trên. Còn chúng ta thấy rằng là gì, cái quan điểm của Đức Phật là gì, nó là cái quân dân chủ 10 dân là tuổi mai. Cho nên khi cái cuộc Bồ Tát Đức Phật gì, Đức Phật bày hôm nay là ngày Bồ Tát, tôi xin thưa đại chúng, nếu đại chúng ai có thấy tôi có một khuyết điểm nào về thân, về khẩu, về ý thì xin các ngài hãy chỉ cho tôi để tôi sửa lại. Lúc bây giờ xá đã bắt đứng dậy mới bạch với tôi cái hành vi cử chỉ của ngài là mỗi tất cả những ngài không có một cái chuyện gì sai lầm cả, xin Thế Tôn đừng bận tâm này. Rồi các vị thì kia bắt đầu cũng bạch Thế Tôn từng người lên giờ, xin Thế Tôn hãy gì, hãy từ bi chỉ cho con cái chỗ nào con làm sai, chỗ nào thì cùng với đại chúng và thưa rất là chúng ra cùng nhau và quyết định một việc gì thì có nghĩa là thông qua cái cuộc họp đại chúng thì lúc bây giờ
do đại chúng quyết định, chứ không phải rằng là một người một ông làm trưởng lão là không quyết định. Ta không phải là người lãnh đạo chúng ta, hiểu không? Ta là một đạo sư. Đạo sư là gì? Là người dẫn đường. Người dẫn đường sao? Đi không là chuyện quyền của người đi, chứ không phải là Phật là cái người cầu nguyện, hiểu không? Ta là một vị lương y, có nghĩa là sao? Là cái người bác sĩ biết được bệnh, biết được thuốc chữa trị cho nên ngài chỉ cho cái bệnh này và chỉ cho loại thuốc này, còn uống hay không là ai? Của người bệnh. Không có một quyền năng nào trong cái việc để lãnh đạo. Lãnh đạo gì? Tôi chỉ là nhưng mà đạo Phật là một bảo, một tôn giáo bình đẳng, một cái chủ nghĩa cộng hòa, một chủ nghĩa dân chủ, không có chuyện vậy. Tuy nhiên á, sau khi Đức Phật tập việc á, là điều chuyển từ một chế độ gọi là dân chủ biến thành một chế độ quân chủ, biến thành một người nào đó lãnh đạo quyết định. Thì đây là một cái điều đáng trách, mà cái này là chúng ta cần phải làm rõ cho. Ai không làm thì tôi không phải. Thì quý vị thấy rằng là như vậy, khi đó là gì? Thì khi Đức Phật nhập diệt xong đó thì gì? Thì cái trách nhiệm mà hoằng dương Phật Pháp là làm thế nào cho cái gia tài Phật Pháp được những cái lời dạy Đức Phật để đến cho mọi người. Thứ nhất là giữ cái lời dạy Đức Phật. Thứ hai là gì? Để lưu truyền cái lời đó ra, càng người ta càng hiểu càng nhiều thì càng tốt, đem được sự lợi ích cho mọi người, không giới hạn cho người xuất gia mà bây giờ còn cả người xuất gia. Cho nên là gì? Ai là cái người, ai là người truyền đạo, ai là cái người lãnh đạo? Làm sao biết cái gì không hiểu Phật 100%? Đó là cái cách của ông nói thôi, của căn nhất nói thôi, nhưng mà anh đang không đồng tâm, anh đang là phản đối, phản đối chuyện này, không chấp nhận. Nên anh đang là cái bài kinh mà đại thần Vũ Xá mốc về đọc trong kinh Đông Bộ là Mốc Ca La, mà Mốc Ca La Gana, cái kinh nó 67-68 rồi. Thì cái kinh nó nói gì? Y pháp bất y nhân, tất nhiên là y Thế Tôn còn tại thế thì Thế Tôn về nghe nói, nhưng mà Thế Tôn qua đời rồi, người thầy chúng ta qua đời rồi, nhưng mà pháp của ngài chưa qua đời vẫn còn đó, thì chúng ta y vào pháp cũng không nên y vào bất cứ một người nào, phải không? Đó là chế độ cộng hòa, chế độ gọi là lấy hiến pháp pháp luật làm đồng, chứ không phải lấy một người. Thì đây là từ đây, thì đây bây giờ cái gì nè? Thì khi đến đâu nhập viện thì cái quyền đó là quyền của mọi người, không phải riêng cho một người nào. Bây giờ cái gì? Bây giờ muốn hành pháp là quyền rằng ở đâu? Nên buộc lòng là phải truyền vào xã hội. Đó, tức là cái giáo pháp Đức Phật bây giờ truyền, truyền ở trong rừng là một phần rồi, nhưng mà phải gì? Đem giáo pháp ra là cho xã hội, để mọi người cùng biết, cùng thưởng thức, cùng để có một sự an lạc. Bởi vì cái đó là một cái lời dạy rất hay mà. Thế đẩy ra xã hội, thì đẩy xã hội gì? Cái lúc bây giờ là cái chư tăng là gì? Sống cứ men men đi phía rừng, đi ra sáng này ra ngoài rừng, khắp rừng, khắp rừng đầy đất ra mới nhảy vô rừng, ăn xong bắt đầu là ngồi thiền, nghe Phật giảng, nghe các đại đệ tử giảng. Nhưng bây giờ là muốn ra truyền cao giáo pháp ở ngoài xã hội thì từ cái rừng này đến đây là rất là xa. Thì cho nên là gì? Cho nên là cái dần dần chư tăng bắt đầu ra này là ngủ lại một đêm, xây một cái tỉnh thất, một cái gì nhỏ nhỏ để ở, rồi bắt đầu bằng pháp, làm công việc bằng pháp. Cho nên bắt đầu gì? Đẩy ra bắt đầu đầu tiên ở già ba đêm, sau đó gì? Cái quý vị mình lên cái chỗ của thầy nó có một cái từ gọi là tuệ chủng tăng viên. Tại chúng ta biết là gì?
Thầy là thầy thầy dịch cái từ là vườn ươm hạt tuệ. Cái điều này thầy thầy dịch cái tiếng Việt là vườn ươm hạt tuệ, tức là gì? Thì ông Tăng ông ở trong một cái vườn trồng cái hạt giống trí tuệ. Cho nên cái tên là tuệ chủng tăng viên. Mà cái đó là tại sao mà thầy bắt một cái nhà như vậy? Nó có một lý do. Bây giờ thầy là một thầy, bây giờ có một cái biệt thự thì không ra sao, mà có một cái nhà thì giống nhà dân. Mình ở giữa tăng giữa tục cũng không còn, nhưng mà chắc chắn về sau là mình cũng sẽ biến thành cái chùa, cái tỉnh thất gì đó. Thế giờ muốn cất một lần nhưng mà nó khỏi tốn khỏi mệt về sau, cho nên bắt buộc là phải cất theo nhà rường, nhà cổ ngày xưa. Thì cái nhà cổ nhà rường xưa là nhà của quan, nhà cái chùa là đều giống nhau, phải không? Chẳng qua là mấy cái tấm liễm rồi khác nhau thôi. Cho nên là thầy cái nhầm một cách như vậy, chứ không phải rằng là một cái ý gì khác. Muốn làm một lần nhưng không bị phá vỡ. Bây giờ thì người ta không cho làm chùa, không được xem chùa, nhưng mà thầy cũng có đâu có nhu cầu làm chùa. Sau thì có, cho nên bây giờ thì có cái nhà cổ của thầy là coi như vị thấy rằng là không, nó không được, nó nhà không được, nó chùa không được, cái nào không được. Còn cái chạy giống viên nói rằng là tại sao cái này là tại sao? Quý vị thấy ở Việt Nam có cái tên nào tăng viên không? Không ạ. Chắc chắn là Việt Nam có, và ngay cả nước Tàu là cũng có luôn. Không có cái tên này. Nhưng mà cái tên này là cái tên đầu tiên mà tăng già lúc bây giờ mới đi ra ngoài học pháp, thì lúc bây giờ tăng viên là gì? Cái chữ đó là chữ ý chỉ ra gì? Một vị cái chỗ ở cho một vị tăng để làm công việc học pháp. Cái động cái gì đó một cái nhà, thì cái chỗ tăng viên này thì bây giờ là gì? Cho nên gì, tránh cái chuyện chùa tỉnh thất tỉnh xá thì vật được không được cất, nhưng mà tôi làm chuyện tăng viên công an nó tới hỏi chứ sao cất chùa, tôi làm chỗ nào chẳng cứ là cái chùa là nói ông. Ông nói này cái bản chùa, tôi nói đây là tệ chủng tiền viên. Ông nói tiền viên là gì? Tôi nói rằng là nó là tên là vườn với mặt lệ. Ông nói vườn ông làm sao? Ông thầy là ông ở trong cái vườn, ông làm công việc nghiên cứu thì đâu biết cái chùa đâu có. Anh nói nhưng mà ông rõ là ông làm chùa không có ông Phật to. Tôi nói ông nhà nghèo cho ông thờ Phật nhỏ, còn tôi nhà giàu thì Phật to. Nói vậy ông thờ cái bàn này là gì? Nó bằng tổ. Anh nói ông tổ là chùa. Tôi nói nhà ông thì ông ở nhà ông bắt cha mẹ ông bà cho bằng tổ của ông, cha mẹ ông làm thờ tổ tiên ông là cũng tổ. Còn tôi người xuất gia, tôi tổ tôi là ông thầy thì tôi thờ chứ không sao đâu, có cái chuyện gì đây đâu. Nó cãi không được thôi, nó đứng lại đi luôn. Thầy nói cái gì đó. Thì ở đây thầy nói nè, thì khi như bạn là từ trong nhà, từ trong cái đời sống du cư đó, đã biến thành một cái đời sống gọi là di cư này, trong đời sống này, di cư mà biến thành cái định cư này, thì nó chuyển biến nhiều lắm. Thì lúc bây giờ cái nhu cầu hoàn toàn, cái nhu cầu xã hội là bắt đầu nhiều. Thành thử khi cái đối tượng mà Đức Phật nói cho một vị thì ra trong rừng, nó rất đơn giản, nhưng bây giờ nói cho Phật tử thì rất phức tạp, nên phải dùng nhiều cái phương tiện, đúng không? Nhiều phương tiện. Cho nên bắt đầu mang nha là gọi là ở đây dùng cái từ Bắc tông và Nam tông. Thì cái chữ Bắc tông chúng ta hiểu như thế này, khi Ấn Độ này nè, cái nước Sri Lanka đây, đây là phương Nam, đây là Bắc. Hiểu nè, thì từ đây á mà truyền đến cái vùng này gọi là Nam tông, còn ở đây mà truyền đến đây là Bắc tông. Truyền phía Bắc Ấn Độ gọi là Bắc tông, và truyền phía Nam gọi là Nam tông, hiểu không? Nhưng mà chúng ta hiểu cái điều đó là sai lầm. Nói rằng là Bắc tông là đại thừa là không đúng, nói là Bắc tông là đại thừa không đúng, mà nói Nam tông là hoàn toàn là tiểu thừa là nguyên thủy là không đúng. Nam tông đã có, ở Sri Lanka đã có cái phái đại thừa đã truyền rồi, nhưng mà phát triển không được. Còn Bắc tông á, ở đây á, là truyền này á, là nói là hoàn toàn của Đại Thừa là cũng đúng. Bảo vệ Kinh A Hàm là của Nam Tông, các bộ luận của Hữu Bộ là Nam Tông, là gì? Là cái kinh điển của Thượng Tọa Bộ, hiểu không? À, cho nên chúng ta hiểu như vậy. Thì bây giờ có là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Như vậy Tiểu Thừa có trước hay là Đại Thừa có trước? À, Tiểu Thừa có trước. Như vậy Tiểu Thừa có trước. Bây giờ nếu mà Tiểu Thừa có trước thì đứng từ đâu mà nó gọi là cái Tiểu Thừa, là cái từ đó là cái từ che hay là khen? Đó, từ Tiểu Thừa là che là khen. Nó là ông là chiếc thuyền nhỏ, còn tôi chiếc thuyền bự này. Cái người che, ai che? Đại Thừa che. Như vậy Đại Thừa che thì Tiểu Thừa có trước hay là Đại Thừa có trước? À, cho nên là lòng một cái việc này rất là nhiều. À, cho nên bây giờ thầy nói thôi. Thì khi cái Phật giáo nó đã du nhập vào cái xã hội rồi, bắt đầu nó hình tự Đại Giác Bộ, nó hình thành cái Đại Thừa. Mà Đại Thừa cái tư tưởng chủ yếu là phê phán, cái chủ yếu là cái phái Hữu Bộ, hiểu không? Phê phán Hữu Bộ. Mà phê phán cái Hữu Bộ này á, à, là cái Hữu Bộ này tư tưởng của nó là được biên tập, được hình thành bởi cái kinh điển của Trung Hoa Hàm và Tạc Hàm. Cho nên gì? Nó biến thành dường như là phê phán Tiểu Thừa, hiểu không? À, cho nên chúng ta hiểu một quá trình như vậy. Thì như vậy là cái lịch sử mà diễn biến thành một cái gọi là phê phán Đại Thừa, phân chia thành Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó có một cái nguyên nhân thế này. Thứ nhất là vì thay đổi cái gì? Thay đổi, tức là thay đổi cái... Bây giờ thay đổi cái gì nữa nè? Thay đổi gì? Đó. Thay đổi cái mục đích. Cái mục đích thay đổi, ngày xưa là người xuất gia là vì cái gì? Đoạn trừ phiền não của mình, giải thoát. Thì bây giờ mình thêm một mục đích nữa là gì? Và pháp đại sinh. Cái này, một cái thay đổi. Thứ hai là gì? Từ một thay đổi thì hoàn pháp đại sinh ở đâu? Cái này. Cái này thì bây giờ là nói cho người, là cái người dân trong họ nhân gian. Thì như vậy cái người nhân gian thì cái người đó là có hiểu Phật pháp không? Không hiểu. Cho nên là mê tín của họ rất nhiều. Cho nên buộc lòng phải dùng phương tiện. Cho nên hình thành một cái loại tư tưởng, bắt đầu hình thành ra chứ, hình thành cái tư tưởng gọi là bồ tinh thần, gọi là bồ tát đạo. Bồ tát đạo là sao? Sẵn sàng hy sinh mình để vào trong xã hội để hoằng dương Phật pháp. Người ta có thể gì? Cái nguyên lý mà trở thành một vị Bồ Tát là gì? Sáu ba la mật, bố thí ba la mật là sao? Ông bố thí được cái tiếng gì không? Ba la mật. À, bố thí trì giới ba la mật. Trì giới cái tháng là ba la mật. Ông trì giới nhưng mà giữ không tham không sân được, nhưng mà ông đừng cố tâm nhau. Nếu con gái mà con gái mà nó lỡ mà nó té, nó đụng xe mà nó chảy máu chảy đồ ra, nó cần phải cấp cứu thì ông nên ẩm đi không ông, đưa bệnh viện thì ông, miễn là ông đừng có cái gì làm gì gì đam mê cái sắc đẹp được không? Tức là gì? Trì giới và như là trì giới nhưng không có một sự quan tâm thì đó. Nhẫn nhục ba la mật có nghĩa là sao? Khi người ta chửi ông thì ông ráng chịu được nhau. Đó nè. Thiền định ba la mật là sao? Thiền định là gì? Đi đứng nằm ngồi đều được. Ông đừng có bát vào một địa cầu hít ra vô nhau. Tức là những cái nguyên tắc này được vinh đăng cho trang bị cho một cái người Bồ Tát đi vào đó. Vô có cái chỗ ăn cho nó nhảy đầm, Bồ Tát vô cũng nhảy lưng xin đuổi luôn. Nghe nhảy chặt nói cho mệt không? Mệt cô. Anh nói mệt quá anh ơi. Anh nói thôi bây giờ mệt quá thôi, bây giờ nhạc này nó tu phải ơi. Thì bắt đầu ví dụ nó đi tu luôn, thấy không? Cho nên cái này là cái tinh thần Bồ Tát này.
à, còn nó là nó làm quan nó đút mình vào lỗ, còn vô đút vào lỗ, lỗ lỗ xong đây, nó mày bị bắt rồi, mày sắp bị bắt mày, bắt đầu nó vô chuyện nguy hiểm mày, rồi bắt đầu đổ mấy thằng quan khoe vào lỗ, hiểu không? Cho nên là Bồ Tát thì hiện cái gì? Đủ rồi chứ. Tinh thần của Bồ Tát Quan Âm là tinh thần nào? Ai còn chuyện gì thì cũng làm đấy. Ta muốn cầu con trai Bồ Tát cho luôn, cầu con gái cho luôn. Hỏi có nghĩa rằng là gì? Nó thể hiện trong xã hội nó có về cái mặt nào thì Bồ Tát cũng sẽ ứng nghiệm cái thằng đó để cầu con trai đó. Hiểu không? À. Thì như vậy á, à, mà muốn có cái cũng thực hiện cái quan điểm xã hội ấy, thì dĩ nhiên là không thể nói chuyện như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, sao mà được, làm sao được, đụng mấy con không được, đụng mấy con không được, sao mà đi cổ xin chết đừng, nhưng mà tâm không đụng. Thì cái lý luận của đại thừa như thế, tay cái tay đụng mà tao đừng đụng được rồi, hiểu không? Thì cái này là một cái mà gọi là cái tinh thần của đại thừa đã được thế nào, nó rất là hay chúng ta bây giờ, nhưng mà chúng ta hiểu nó một cách méo mó, quên con quẹo quạ cho nó thành một cái xấu. Cái thứ hai là chúng ta hiểu nó một cách trọn vẹn, nó ý nghĩa thế này nhưng mà lại nhìn ở một góc độ là một góc độ khác đó. Con người ta nó có những cái chỗ đáng nhìn không chịu nhìn, cứ nhìn cái chỗ mà nói mà nhìn nó nói là buồn sao, nó như thế này nét được cái đít mày đi thui á, nó ăn được thôi á. Hồi xưa tôi ở Phật Quan Sơn, tôi ở mình đi làm một cái học của Phạm Kỳ đã học cái chương trình tiến sĩ, mình nó khổ lắm, có tiền đóng tiền nhà trường nó là nó hết rồi, cho nên làm thế nào mà bây giờ mình thuê một cái nhà một tháng là tới và 300 đô, 340 đô là một cái phòng là đưa gói là để ở vậy, thì nó không có tiền. Thì cuối cùng là gì? Mất thuê cái đó là một cái nhà của Phật Quan Sơn, của cái Phật Quan Sơn nó mua, mà nó mua nó chưa đặt được cái nhà, nó lên đỉnh trong nhà này, cái nhà còn bỏ nó cho thuê, lên đỉnh trong nhà này nó mới cất một cái gì? Một cái nhà trên cùng mà lấy cái tôn nó che lại, nó lấy tôn nó hoàn toàn che lại một tôn, thì là tôi không có tiền nên thuê nó là đắt rẻ, nhiều lần nhiều chút nó đắt rẻ, à, cho nên mình kể mua mấy quạt thì mình thổi, à, mấy quạt không có bao nhiêu tiền mình mua cho thổi, nhưng mà mùa hè nó bức trương, tại có mình là tôi nó dừng mà trên đài tôn nó bức trương, nên là tôi một mình tôi mà tỏ cái áo luôn á. Mà buồn rồi ngồi nghiêm túc, mấy bạn đi ở kia bằng ngồi đầu cao, ở ông đó bây giờ mà đứng ra bạn nói làm sao là tôi là mất lịch sự, mà nói tôi mất lịch sự, tôi nói bà là tôi không tố cáo bà này như mình nói, bà là lén vô cái chuyện phòng tôi bây giờ tôi tố bà là này, tôi nói gì bà nói, tôi nói thẳng ra thôi. Bà là một cái người tôi nói là gì? Thứ nhất là cái tâm từ bà đâu? Tôi là một cái người đi làm gì đó, nhưng mà bà là một bà đi, lẽ ra thì bà có cái thái độ mình sao chứ? Ở đây bà mình lấy gì tôi? Rồi bà lại là nói mắng trên một cuộc họp. Sau đó thì không biết tâm ở đây là, nhưng mà sau bà cũng không dám nói tôi nữa. Rồi sau đó là tôi thì có người khác là cho cái nhà tôi đi thuốc, nhà không biết bãi là tôi là thầy mà đi ra nó ngoài học nó nhiều rồi cái gì ông nuôi nói chung là đó cái chuyện cá nhân quan hệ với cái cuộc sống mình trong xã hội của Đài Loan, cho nên là cũng gặp nhiều chuyện rất là vui. Đấy. Tôi có một bạn ở đây kể dưới, và bây giờ mình nói lại cái chuyện của cô kia này cho nó xong. Thì như vậy có nghĩa là gì? Qua là từ một cái tiểu thừa đại thừa là tại sao nó chia như vậy? Tức là nó xây dựng cái cuộc sống, nó thay đổi cái môi trường sống để buộc lòng cái suy nghĩ, cái quy định nó cũng khác. Thì cái anh ở bên này á, thì anh cho là đúng thì chắc cái kia là sai. Mà anh bên kia á, anh cho đúng thì chắc nó là. Cho nên là cái anh mà tiểu thừa để nói đại thừa là gì? Phi Phật. Kinh Phật là phi Phật sở thuyết. Còn cái anh đại thừa là gì? Anh nói đi. Cái tiểu thừa là gì? Được rồi, là tiêu nha hại hùng. Là anh quá có chắc của các bạn là cái hạt mầm trí tuệ, cái mầm tuệ giác nó mới gì lú lú lên này thì mình làm cho nó tiêu vụ rồi, là tiêu nha mày được, đúng không? À, đứng từ hai cái lập trường này bắt đầu có vậy, cho nên gọi là tiểu thừa và đại thừa. Cái tiểu thừa là sao? Bảo vì anh vô trong rừng và anh gì? Anh vô trong rừng là vì mục đích là đoạn trừ cái phiền não của chính bản thân tôi. Chứ đâu có một ý niệm là tôi đoạn một người khác. Nhưng mà cái tiểu thừa tôi nói là gì? Tôi làm chưa xong, còn tôi xong là đổ người khác cái gì? Thì họ nói tiểu thừa thì họ nói đúng. Nhưng mà mình tôi á, nhưng mà bây giờ á, thì cái thời kỳ bây giờ là thời kỳ không phải là thời kỳ đó mà. Bây giờ là gì? Đấy là xã hội mà muốn để duy trì và phát triển cái đạo học thì không thể không đăng lại được. Phải không? Cho nên mấy ông đại thừa nói cũng đúng. Sao nói được? À, cho nên cái điều mà chúng ta tôi đề nghị về cái này, tiểu thừa nó có một cái dở cái tiểu thừa, vương thị nó có một cái dở cái tiểu, nhưng mà nó cũng có một cái cực kỳ hay của nó. Chúng ta nên hiểu luôn cả hai cái này để chúng ta có kịp tập được. Và đại thừa cũng có cái hay của đại thừa, nhưng mà cũng có cái dở của đại thừa, hiểu không? Cho nên là gì? Chúng ta muốn phê bình cái đại thừa, chúng ta phải hiểu được cả hai mặt, hay và dở nó như thế nào thì chúng ta nói. Quý vị mà mấy vị thấy rằng là tôi viết bài viết sách dở mà tôi nói chuyện đó đụng rất là nhiều, phải không? Ở đây quý vị thấy rằng là đây là tôi phê bình luôn tới cái việc là cái quan điểm của ngài chúng. Cái việc năm việc của đại tiên tôi là tôi phê bình tới cái việc là mua đeo mua sang. À, tôi về tới đó cái bạn chỉ bản trong một cái trường một kinh đó tôi có giờ đó tôi nói về cái vấn đề này, tôi đứng từ một góc độ nghiên cứu từ một ở đây tôi nói là cái văn bản nó như vậy thì là nó như vậy thì nó có những vấn đề thế này, chứ tôi tiếp này điều này tôi không phải tôi phê phán các bạn, hiểu không? Tôi không phê phán cái chuyện báo bị đó, tôi không phê phán cái chuyện tôi chứng bạn, nhưng văn bản này nó để lại một số vấn đề thế này, nó có cái thế này thì tôi chỉ nói góc độ thôi, hiểu không? Trên hai vấn đề khác nhau, đừng nói rằng như vậy là tôi có một gì ngạo mạn hay cái gì hết. Nhưng mà đây vừa quan điểm của mẹ là không phải, tôi nói là quan điểm của mẹ. Trên chúng ta còn cả đại thừa và tiểu thừa chúng ta đều biết hết. Nếu chúng ta không hiểu cái đó, chúng ta không bao giờ biết được thế nào là đại thừa thế nào. Câu hỏi của cô có còn thắc mắc gì nữa không? Hả? À, thắc mắc gì nữa không? Không. À, như vậy rồi. Các anh hỏi câu nào được không?
Không thì 4:20 rồi.
À. Thôi bây giờ thầy cũng hết rồi, phải sâu lòng sâu được cái gì vậy? Sâu được cái chuyện bắt cá nghe. À, chúng ta đi. Thank you.